Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 13 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12. Cầu cho sự Giáng sinh của Đấng Cứu Thế mang lại an bình và hy vọng cho tất cả những người thiện chí. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo Siro đáp ứng những thách đố và nhu cầu mới về mục vụ do tình trạng ở Trung Đông tạo nên. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 12 tháng 12. Dành cho Đức Thượng Phụ Ignace Giuseppe Yunan, các giám mục, linh mục và tín hữu, tổng cộng là 350 người. Trong những ngày qua, giáo hội này đã được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, nhóm công nghị giáo hội ngoài lãnh thổ của mình. Giáo hội Công giáo Siro được thành lập hồi năm 1783, khi các giám mục, linh mục và tín hữu tách rời khỏi giáo hội chính thống Siro và trở về hiệp nhất với giáo hội Công giáo. Họ vẫn giữ được nguyên ngôn ngữ và nghi lễ phụng vụ cũng như giáo luật riêng. Giáo hội này có tòa ở Beirut, thủ đô Liban, và hiện có khoảng 100.000 tín hữu, trong đó có 42.000 sống tại Iraq, 26.000 tại Syria và 55.000 tại hải ngoại. Tuy nhiên, do tình hình chiến cuộc ở Trung Đông, nhiều tín hữu của giáo hội này di tản ra nước ngoài. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến công nghị nhóm tại hải ngoại của giáo hội này nhắm cải tổ phụng vụ để mang lại một đà sùng mộ mới nơi các tín hữu. Ngài nói, công việc này đòi phải có sự đào sâu khẩn trương về truyền thống và nhiều phân định, với ý thức rõ ràng rằng cộng đoàn tín hữu nhạy cảm đối với hồng ân cao trọng là lời Chúa và Thánh Thể. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến thách đố của giáo hội Công giáo Siro trước tình trạng nhiều tín hữu di cư đi nơi khác. Thách đố này một đàng là trung thành với căn cội của mình, nhưng đàng khác cũng phải hội nhập vào những bối cảnh văn hóa khác, hoạt động để mưu phần rỗi cho các linh hồn và công ích. Để được vậy, giáo hội anh em cần có những vị mục tử nhiệt thành và cả những tín hữu can đảm, có khả năng làm chứng tá tin mừng trước những người thuộc chủng tộc và văn hóa khác.
Trong một văn kiện công bố vào đầu công nghị ở Roma, các giám mục Công giáo Siro kêu gọi các cường quốc và chính quyền Iraq mau lẹ giải phóng thành Mosul và vùng bình nguyên Ninive ở mạn bắc Iraq khỏi sự chiếm đóng của các nhóm thánh chiến thuộc cái gọi là nhà nước Hồi giáo, để những người tị nạn có thể trở về sống an bình tại quê hương. Văn kiện gồm 9 điểm trình bày những mong đợi, nhận xét, dự phóng của các vị chủ chăn giáo hội Công giáo Siro đứng trước thời điểm khó khăn hiện nay ở Trung Đông, đặc biệt là các cộng đồng Kitô. Các giám mục Công giáo Siro cũng bày tỏ sự hài lòng rất lớn về tuyên ngôn chung kết của hội nghị về nạn khủng bố nhóm trong tuần lễ trước đây tại Đại học Al-Azhar của Hội giáo Sunnit ở Cairo, thủ đô Ai Cập, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết phải bảo tồn sự sống chung huynh đệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại các nước Ả Rập, bảo vệ sự bình đẳng hoàn toàn về mặt xã hội và dân sự. Các giám mục yêu cầu áp dụng những nguyên tắc được trình bày trong văn kiện chung kết của hội nghị Al-Azhar và mời gọi các chính phủ xét lại những chính sách đối với các thành phần tôn giáo và chủng tộc tại các nước liên hệ. Cũng vậy, các tổ chức học đường cũng cần duyệt lại chương trình học để thanh tẩy những gì có tính chất kỳ thị đối với những cộng đoàn không Hồi giáo.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị Hồng Y trong hai ngày 14 và 15 tháng 2 năm tới, 2015, và Ngài sẽ tấn phong các Hồng Y mới. Cha Lâm Bác Đi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết như trên trong cuộc họp báo trưa ngày 11 tháng 12 vừa qua, để trình bày về khóa họp 3 ngày của Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, vừa kết thúc ban chiều cùng ngày. Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã tham dự các phiên họp của Hội đồng, trừ sáng thứ Tư, Ngài bạn tiếp kiến các tín hữu hành hương. Trong khóa họp vừa qua, các Hồng Y tiếp tục thảo luận về dự án cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, trong đó có việc gộp hai hội đồng giáo dân và gia đình thành một, và hai hội đồng công lý hòa bình và Cork Unum đồng tâm thành một cơ quan. Tuy nhiên, Hội đồng chín Hồng Y chưa đi tới quyết định nào. Ngoài ra, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giáo mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, cũng trình bày diễn tiến hình thành ủy ban này, xác định văn phòng và xúc tiến việc bổ nhiệm các thành viên. Cho đến nay có 9 thành viên được bổ nhiệm, nhưng trong tương lai con số này có thể tăng gấp đôi. Ủy ban này sẽ nhóm khóa họp toàn thể trong những ngày từ 6 đến 8 tháng 2 năm tới. Việc chọn và bổ nhiệm các Hồng Y mới là điều hoàn toàn tùy thuộc Đức Thánh Cha. Thông thường, Ngài tuyên bố danh tánh các tín chức một tháng trước khi nhóm công nghị bổ nhiệm, tức là khoảng giữa tháng Giêng tới đây. Nếu Đức Thánh Cha tôn trọng quy luật tối đa 120 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi, thì có thể Ngài sẽ bổ nhiệm 10 Hồng Y mới. Hiện nay, Hồng Y đoàn có 208 vị, trong đó có 112 vị dưới 80 tuổi. Ngày 20 tháng 12 sắp tới, Đức Hồng Y Julius Dagmar Madia, nguyên Tổng giáo mục Jakarta, Indonesia sẽ tròn 80 tuổi, và ngày 3 tháng 1 tiếp đó, đến lượt Đức Hồng Y Giovanni Lazzolo, nguyên Thống đốc thành Vatican. Trong hai ngày trước khi bổ nhiệm các Hồng Y mới, 12 và 13 tháng 2, Đức Thánh Cha cũng sẽ hỏi ý kiến các vị về việc cải tổ giáo triều Roma.
Vatican, chiều hôm qua 12 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô mừng kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu. Đặc biệt trong thánh lễ này có những thánh ca thuộc bộ lễ thổ dân do nhạc sĩ Ariel Ramirez, người Argentina sáng tác, và con trai của ông là Facundo Ramirez điều khiển ca đoàn. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các Hồng Y và Giám mục, đứng đầu là Đức Hồng Y Rivera Carrera, Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Mexico, nơi có Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe.
A Khẩn, Giáo hội Công giáo tại Nigeria trách cứ chính phủ nước này bất động trong cuộc chiến chống lại giáo phái khủng bố Boko Haram. Đức Cha Ignatius Kaigama, Tổng Giám mục Giáo phận Jos, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Nigeria tuyên bố như trên với tổ chức bác ái Missio của Công giáo Đức ở thành phố Aachen hôm 11 tháng 12 vừa qua. Ngài nói, thay vì truy lùng thủ phạm các cuộc khủng bố do nhóm Boko Haram gây ra, thì các giới chức chính trị lo bảo vệ các quyền lợi của họ đứng trước cuộc tuyển cử vào năm tới, 2015. Mặc dù nhóm Boko Haram đang bành trướng việc chiếm đóng lãnh thổ, chính quyền và các chính trị gia ở Nigeria chỉ lo vận động tranh cử. Theo Đức Tổng giáo mục Kaigama, tổ chức khủng bố Boko Haram đã lợi dụng tình trạng chia rẽ và thiếu dấn thân của các nhà chính trị để đề ra các chiến lược và ngày càng tung ra những chiến thuật mới để chống lại quân đội chính phủ. Năm 2014 này là năm đẫm máu nhất ở Nigeria kể từ khi thành lập lực lượng Boko Haram. Từ tháng Giêng đến nay, đã có hàng chục ngàn người bị thiệt mạng vì các cuộc tấn công khủng bố của nhóm này.
Kiev, Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk cảm ơn Giáo hội Công giáo vì sự ủng hộ dành cho đất nước này trong tình trạng khủng hoảng ngày nay. tuyên bố với Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo trong cuộc viếng thăm, Thủ tướng Jarzenjuk nói, chúng tôi đã và đang cảm thấy sự giúp đỡ của giáo hội công giáo trong cuộc chiến đấu cho nền độc lập quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ, tự do và các quyền. Đức Hồng Y Schönborn đến Ukraine trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha để tham dự các lễ nghi kỷ niệm 25 năm tái lập Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, sau hơn 40 năm bị nhà nước Cộng sản Liên Xô giải tán và ép sáp nhập vào Giáo hội Chính thống Nga. Thủ tướng Ukraine hứa với Đức Hồng Y là chính phủ của ông đặt nặng vấn đề tự do tôn giáo. Theo ông, có một số toan tính lợi dụng tôn giáo vào những mục tiêu chính trị, nhưng các cộng đồng tôn giáo ở Ukraine vẫn giao hảo với nhau. Trước đó, trong diễn văn đọc trước đại diện giáo hội và các cộng đồng tôn giáo khác ở thủ đô Kiev, Đức Hồng Y với nhau. Trước đó, trong diễn văn đọc trước đại diện giáo hội và các cộng đồng tôn giáo khác ở thủ đô Kiev, Đức Hồng Y Schönborn kêu gọi các tín hữu dấn thân cho hòa bình. Các cộng đồng tôn giáo mang một trách nhiệm đặc biệt đối với sự củng cố Schönborn kêu gọi các tín hữu dấn thân cho hòa bình. Các cộng đồng tôn giáo mang một trách nhiệm đặc biệt đối với sự củng cố luân lý trong xã hội dân sự.
Tuyên bố bên lề buổi lễ, Đức Hồng Y Schönborn nói rằng các nước Tây Phương cần
xã hội dân sự.
Tuyên bố bên lề buổi lễ, Đức Hồng Y Schönborn nói rằng các nước Tây Phương cần liên đới hơn với Ukraine. Diễn biến tự do, dân chủ và độc lập của nước này tùy thuộc tình liên đới ấy. Liên đới hơn với Ukraine. Diễn biến tự do, dân chủ và độc lập của nước này tùy thuộc tình liên đới ấy. Liên hiệp Âu Châu và Tây Phương đã hứa hẹn nhiều với Ukraine. Nhưng Đức Hồng Y sợ rằng, cũng như bao lần khác, những lời hứa ấy không được thi hành và sự mong đợi của dân chúng bị thất vọng. Đức Hồng Y khích lệ dân Ukraine kiên trì trong cuộc khủng hoảng với Nga và nói, anh chị em phải bảo vệ đất nước của mình, đó là quyền cũng như nghĩa vụ của anh chị em, nhưng cần thi hành điều ấy không chút oán thù. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha cũng nói về những khác biệt giữa Nga và Ukraine. Tại nước này, các giáo hội và tôn giáo từ nhiều năm nay vẫn hoạt động trong sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Liên hiệp Âu Châu và Tây Phương đã hứa hẹn nhiều với Ukraine. Nhưng Đức Hồng Y sợ rằng, cũng như bao lần khác, tại nước Nga láng giềng, giáo hội chính thống Nga giành độc quyền một cách đáng lo ngại và coi mình là giáo hội hợp pháp duy nhất. Những lời hứa ấy không được thi hành và sự mong đợi của dân chúng bị thất vọng. Đức Hồng Y khích lệ dân Ukraine kiên trì trong cuộc khủng hoảng với Nga và nói, anh chị em phải bảo vệ đất nước của mình. Đó là quyền cũng như nghĩa vụ của anh chị em, nhưng cả... Theo Đức Hồng Y, một nhà nước dân chủ chỉ có thể tiến hành tốt nếu không có những giáo hội và cộng đồng tôn giáo đòi độc quyền. Đức Hồng Y kêu gọi nước Nga hãy coi sự đa nguyên tôn giáo như một cơ may để có một xã hội cởi mở.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Hành điều ấy không chút oán thù. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha cũng nói về những khác biệt giữa Nga và Ukraine.
Bài trích tin.
Tại nước này, các giáo hội và tôn giáo từ nhiều năm nay vẫn hoạt động trong sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau.
Theo Thánh Gioan, có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự.
Tại nước Nga láng giềng, giáo hội chính thống Nga giành độc quyền một cách đáng lo ngại và coi mình là giáo hội hợp pháp duy nhất.
Sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng.
Theo Đức Hồng Y, một nhà nước dân chủ chỉ có thể tiến hành tốt nếu không có những giáo hội và cộng đồng tôn giáo.
Đây là chứng của Gioan khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là đấng Kitô.
Áo đòi độc quyền. Đức Hồng Y kêu gọi nước Nga hãy coi sự đa nguyên tôn giáo như một cơ may để có một xã hội cởi mở.
Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Joan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một ngôn sứ? Joan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người... Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Ai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Joan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Joan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một ngôn sứ, vậy tại sao ông... làm phép rửa? Joan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không... Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Bài trích tin. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Jordan, nơi Joan làm phép rửa. Theo Thánh Joan, có người đã được Chúa sai đến tên là Joan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về...
Khi thấy đông đảo dân chúng tuấn đến nghe Gioan tẩy giả rao giảng và làm phép rửa, nhà cầm quyền tôn giáo lo lắng và quyết định điều tra.
Sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng.
Họ muốn biết căn cứ của ông, nhưng ông không muốn định nghĩa và cũng chẳng muốn nói về mình. Ông chỉ quan tâm tuyên bố... Giữa các...
Đây là chứng của Gioan khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông.
Người có đấng mà các người không biết, đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi.
Ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là đấng Kitô.
Dây giày cho người. Đây chính là ý tưởng nòng cốt của đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Đấng cứu thế Giê-xu...
Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Joan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một ngôn sứ? Joan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người...
Hiện diện, nhưng họ không thấy, vì họ tìm kiếm Ngài ở nơi không đúng, và họ hình dung Ngài là một vị khác. Họ nghĩ Ngài đến Jerusalem vào đền thờ, trình diện với các tư tế. Thế nhưng Chúa Giê-xu lại đến bên bờ sông Jordan ở giữa...
Sai chúng tôi, ông tự xưng là ai? Joan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến...
Dân chúng, những người nghèo hèn tội lỗi cạnh Gioan tẩy giả. Ngày nay Thánh Gioan cũng nói với chúng ta rằng, Chúa Giê-xu...
Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một ngôn sứ, vậy tại sao ông...
Giê-xu ở giữa chúng ta, nhưng thử hỏi chúng ta có thấy được và nhận ra Ngài hay không? Con đường tốt nhất để đạt tới điều đó là...
Làm phép rửa. Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người.
Quan tâm đến những người Chúa đặt cạnh ta, để cho họ đi vào cuộc sống của chúng ta, chấp nhận cho họ đảo lộn kế hoạch riêng của mình, như mẹ Maria đã chấp nhận biến cố Chúa Giê-xu đi vào cuộc sống của mẹ. Có một đan viện nổi tiếng kia...
Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Jordan, nơi Joan làm phép rửa.
Bị lâm vào tình trạng sa sút, Trước đây, những gian nhà rộng lớn của đan viện tràn đầy các đan sĩ trẻ, và ngôi nhà thờ lớn khi thấy đông đảo dân chúng tuấn đến nghe Doan Tẩy Giả rao giảng và làm phép rửa, nhà cầm quyền tôn giáo lo lắng và quyết định điều tra của đan viện luôn vang lên những bài thánh ca và kinh thần vụ xuất sắng. Nhưng nay, đan viện vắng vẻ, tiêu điều, người ta họ muốn biết căn cước của ông, nhưng ông không muốn định nghĩa và cũng chẳng muốn nói về mình. Ông chỉ quan tâm tuyên bố, giữa các không còn tìm đến đan viện để được nuôi dưỡng bằng những lời kinh tiếng hát nữa. Trong đan viện, chỉ còn lại vài đan sĩ giả, người có đấng mà các người không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cử là lê lết qua những hành lang dài. Và họ ca ngợi Thiên Chúa với tâm hồn nặng trĩu ưu sầu. Đan viện có một rừng cây, và ngoài bìa rừng có một đạo sĩ Rabbi Do Thái cao niên xây cất một cái chòi nhỏ ở đó để dạy cho người. Đây chính là ý tưởng nòng cốt của đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Đấng Cứu Thế Giê-xu thỉnh thoảng Rabbi đến chòi để ăn chay và cầu nguyện. Chưa có đan sĩ nào có dịp nói chuyện với Rabbi Do Thái hiện diện, nhưng họ không thấy, vì họ tìm kiếm Ngài ở nơi không đúng, và họ hình dung Ngài là một vị khác. Họ nghĩ ngạc, một ngày kia, viện phụ của đan viện quyết định đến thăm Rabbi và bày tỏ nỗi lòng với đạo sĩ. Rabbi đứng đó như thể đang chờ đợi đã lâu rồi. Cả hai nhà tu hành ôm chầm lấy nhau như hai anh em xa cách lâu ngày mới gặp lại. Một lát sau, Rabbi Do Thái dẫn viện phụ vào trong chòi. Ở giữa có một cái bàn bằng gỗ, trên đó có quyển kinh thánh mở ra. Ngày đến Jerusalem vào đền thờ, trình diện với các tư tế. Thế nhưng Chúa Giê-xu lại đến bên bờ sông Giô-đan ở giữa rằng. Họ ngồi một lát im lặng trước quyển sách thánh. Bất chợt, Rabbi Do Thái bật khóc. Viện phụ cũng không cầm lòng được, đưa hai bàn tay lên che mặt rồi cũng khóc theo. Lần đầu tiên trong đời viện phụ khóc ròng rã như vậy. Dân chúng, những người nghèo hèn tội lỗi cạnh Gioan Tẩy Giả. Ngày nay Thánh Gioan cũng nói với chúng ta rằng, Chúa Giê-xu những dòng lệ đã cạn, im lặng lại bao phủ căn chòi. Bây giờ Rabbi mới ngẩng đầu lên. Cha và các anh em trong đan viện của Chúa ở giữa chúng ta, nhưng thử hỏi chúng ta có thấy được và nhận ra Ngài hay không? Con đường tốt nhất để đạt tới điều đó là rộng sự Thiên Chúa với tâm hồn nặng trĩu. Và cha đến đây để xin tôi một lời chỉ giáo. Tôi sẽ cho rất quan tâm đến những người Chúa đặt cạnh ta, để cho họ đi vào cuộc sống của chúng ta, chấp nhận cho họ đảo lộn kế hoạch riêng một lời, nhưng cha chỉ được lặp lại một lần duy nhất mà thôi, sau đó không một ai trong đan viện được lặp lại lớn tiếng giáo huấn đó. Nói của mình, như mẹ Maria đã chấp nhận biến cố Chúa Giê-xu đi vào cuộc sống của mẹ. Có một đan viện nổi tiếng kia đây, Rabbi Do Thái nhìn thẳng vào viện phụ và tiếp. Đức Messia, Đấng Cứu Thế, đang ở giữa các anh em trong đan viện của cha bị lâm vào tình trạng sa sút. Trước đây, những gian nhà rộng lớn của đan viện tràn đầy các đan sĩ trẻ và ngôi nhà thờ lớn. Căn chòi lại im lặng như tờ. Bây giờ, Rabbi Do Thái mới nói với viện phụ, bây giờ, cha hãy về đi. Của đan viện luôn vang lên những bài thánh ca và kinh thần vụ xuất sắng. Nhưng nay, đan viện vắng vẻ, tiêu điều. Người ta... Viện phụ rời căn chòi không nói một lời và cũng không nhìn lại lần nào. Sáng hôm sau, viện phụ triệu tập các đan sĩ tại không còn tìm đến đan viện để được nuôi dưỡng bằng những lời kinh tiếng hát nữa. Trong đan viện, chỉ còn lại vài đan sĩ giả hùng công hội. Ngài kể lại cho mọi người về giáo huấn đã nhận được từ vị đạo sĩ đi dạo trong rừng và nói thêm rằng, giáo huấn này là lê lết qua những hành lang dài. Và họ ca ngợi Thiên Chúa với tâm hồn nặng trĩu ưu sầu. Đan viện có bao giờ được lớn tiếng lặp lại một lần nữa? Ngưng một lát, viện phụ nhìn từng đan sĩ và nói, Rabbi Do Thái nói rằng có một rừng cây và ngoài bìa rừng có một đạo sĩ Rabbi Do Thái cao niên xây cất một cái chòi nhỏ ở đó, một người trong chúng ta là Đức Messia. Các đan sĩ ngỡ ngàng vì câu nói này. Họ rất bỡ ngỡ vì lời dạy của thỉnh thoảng Rabbi đến chòi để ăn chay và cầu nguyện. Chưa có đan sĩ nào có dịp nói chuyện với Rabbi Do Thái, đạo sĩ, nhưng không ai lặp lại giáo huấn đó một lần nào nữa. Thời gian trôi qua, các đan sĩ bắt đầu đối xử với nhau một cách đặc. Một ngày kia, viện phụ của đan viện quyết định đến thăm Rabbi và bày tỏ nỗi lòng với đạo sĩ. Rabbi đứng liệt kính trọng, giữa họ từ nay có một bầu khí thật tử tế, rất nhân bản, đầy tình yêu thương, tế nhị đối với nhau. Họ sống với nhau như những người rốt cuộc đã tìm được một cái gì đó. Họ cùng cầu nguyện và hát kinh thần vụ như những người luôn luôn tìm kiếm một cái gì chờ đợi đã lâu rồi. Cả hai nhà tu hành ôm chầm lấy nhau như hai anh em xa cách lâu ngày mới gặp lại. Vì đó, những người đến viếng thăm đan viện đều cảm thấy xúc động vì cuộc sống mới của các đan sĩ. Chẳng bao lâu, tiếng lâu, Rabbi Do Thái dẫn viện phụ vào trong chòi. Ở giữa có một cái bàn bằng gỗ, trên đó có quyển kinh thánh mở rất lành, lan rộng. Dân chúng từ nơi xa cũng tìm tới đan viện để được nuôi dưỡng bằng đời sống kinh nguyện của các đan sĩ, và nhiều người trẻ cũng xin vào tu. Trong những ngày đó, Rabbi Do Thái không còn đi dạo trong rừng cây nữa. Cái chòi của ông đã bị đổ nát, nhưng các đan sĩ đã sống theo lời dạy của Rabbi và vẫn còn được cảm thấy nâng đỡ như... Họ ngồi một lát im lặng trước quyển sách thánh. Bất chợt, Rabbi Do Thái bật khóc. Viện phụ cũng không cầm lòng được có sự hiện diện của đạo sĩ đó vậy. Lạy Chúa cứ thế là Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng con. Chúa đã đến giữa loài người chúng con cách đây 2.000 năm và còn tiếp tục đến giữa nhân loại ngày nay để biến mỗi người chúng con thành Đức Messia cho anh em đồng loại. Mỗi khi chúng con quên chân lý này thì chúng con sống trong thờ ơ nguội lạnh, chỉ có đưa hai bàn tay lên che mặt rồi cũng khóc theo. Lần đầu tiên trong đời viện phụ khóc ròng rã như vậy. Xin là tín hữu Kitô, nhưng cuộc sống thực của chúng con làm cho người ta xa lìa Chúa và xa tránh hội thánh của Chúa. Ước gì trong dịp lễ Giáng sinh này, chúng con tái khám phá được mầu nhiệm Chúa xuống thế làm người, biến chúng con thành con cái Chúa, để chúng con thực sự sống chân lý này trong mọi hoàn cảnh và làm cho tha nhân được thấy gương mặt Đấng Cứu Thế, Messia đang phản ánh nơi chúng con.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Khi những dòng lệ đã cạn, im lặng lại bao phủ căn chòi, bây giờ Rabbi mới ngẩng đầu lên. Cha và các anh em trong đan viện của...
Kính thưa quý vị, thưa các
cha đang phụng sự Thiên Chúa với tâm hồn nặng trĩu, và cha đến đây để xin tôi một lời chỉ giáo. Tôi sẽ cho cha...
Trong tuần qua, buổi lễ trao tặng giải thưởng Nobel đã diễn ra trọng thể tại Oslo hôm 8 tháng 12 trước sự hiện diện của Hoàng gia Thụy Điển. Đáng chú ý nhất vẫn là diễn văn của giải Nobel Hòa Bình, năm nay được trao cho Malala Yousafzai, thiếu nữ người Pakistan 17 tuổi, chuyên tranh đấu cho quyền được giáo dục của nữ giới, đã bị bọn Taliban ám sát suýt chết hồi tháng 10 năm 2012. Ngỏ lời trước cử tọa gồm những nhân vật tiếng tăm quốc tế, cô thiếu nữ can đảm khẳng định là giải thưởng này không phải chỉ dành riêng cho một mình tôi, nhưng là cho tất cả những trẻ em bị bỏ quên đang đòi hỏi được giáo dục. Cho những trẻ em đang run rẩy hoảng sợ kêu gào hòa bình.
Cha một lời, nhưng cha chỉ được lặp lại một lần duy nhất mà thôi, sau đó không một ai trong đan viện được lặp lại lớn tiếng giáo huấn đó. Nói
cho tất cả những trẻ em không có tiếng nói đang khao khát thay đổi. Malala kể lại rằng khi lên 10 tuổi, vùng thung lũng Swat, nơi cô chào đời bị quân khủng bố ào đến. Hơn 400 trường học bị đốt phá, các bé gái bị cấm đến trường. Phụ nữ bị đánh đập, bao người vô tội bị giết hại, và những giấc mơ tương lai bị biến thành ác mộng, giáo dục từ chỗ một quyền lợi bị biến thành một tội phạm. Malala nói, tôi có hai lựa chọn, hoặc...
Trên đây, Rabbi Do Thái nhìn thẳng vào viện phụ và tiếp, Đức Messia, Đấng Cứu Thế, đang ở giữa các anh em trong đan viện của cha.
Thẳng và chờ đến lúc bị giết, hai là lên tiếng và bị giết ngay, tôi đã chọn cách thứ hai. Bọn khủng bố đã tìm cách cấm cản, nhưng chúng và vũ khí của chúng không thể chiến thắng. Malala cũng kể lại giấc mơ của một người bạn gái ước ao trở thành một bác sĩ. Thế nhưng vừa 12 tuổi, cô bé này bị ép lấy chồng, và 14...
À, căn chòi lại im lặng như tờ. Bây giờ, Rabbi Do Thái mới nói với viện phụ, bây giờ, cha hãy về đi.
À mẹ! Vì thế, Malala đã dành ngân khoản tiền thưởng Nobel bỏ vào quỹ Malala để góp phần cống hiến cho tất cả các bé gái trên toàn thế giới một nền giáo dục đầy phẩm chất. Và ngân khoản tài trợ đầu tiên là để...
Viện phụ rời căn chòi không nói một lời và cũng không nhìn lại lần nào. Sáng hôm sau, viện phụ triệu tập các đan sĩ tại phòng công hội. Ngài kể lại cho mọi người về giáo huấn đã nhận được từ vị đạo sĩ đi dạo trong rừng và nói thêm rằng, giáo huấn này...
Trường học ở quê hương Pakistan, nơi chưa có trường trung học nào dành cho nữ giới. Cùng được dạy...
Không bao giờ được lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Ngưng một lát, viện phụ nhìn từng đan sĩ và nói, Rabbi Do Thái nói rằng, một người trong chúng ta là Đức Messiah. Các đan sĩ ngỡ ngàng vì câu nói này. Họ rất bỡ ngỡ vì lời dạy của nhà đạo sĩ, nhưng không ai lặp lại giáo huấn đó một lần nào nữa. Thời gian trôi qua, các đan sĩ bắt đầu đối xử với nhau một cách đặc.
Nobel hòa bình với Malala là ông Satyarthi, người Ấn Độ. Diễn văn buổi nhận giải thưởng của ông là một...
Biệt kính trọng, giữa họ từ nay có một bầu khí thật tử tế, rất nhân bản, đầy tình yêu thương, tế nhị đối với nhau.
Lời kinh nguyện cầu, xin cho loài người biết cùng nhau chung bước thắng vượt mọi khủng hoảng. Đừng bỏ rơi bất cứ người nào lại đằng sau.
Sống với nhau như những người rốt cuộc đã tìm được một cái gì đó. Họ cùng cầu nguyện và hát kinh thần vụ như những người luôn luôn tìm kiếm một cái gì.
Trong con đường tiến bộ, biết bao lần ông đã giải thoát các chị em khỏi cảnh sống nô lệ. Và mỗi lần như thế,
những người đến viếng thăm đan viện đều cảm thấy xúc động vì cuộc sống mới của các đan sĩ. Chẳng bao lâu, tiếng
là một lần chính ông được giải thoát. Mỗi nụ cười của trẻ em được giải thoát là một nụ cười của Thiên Chúa. Ông nói,
lan rộng, dân chúng từ nơi xa cũng tìm tới đan viện để được nuôi dưỡng bằng đời sống kinh nguyện của các đan sĩ, và nhiều người trẻ cũng xin vào tu. Trong những ngày đó, Rabbi Do Thái không còn đi dạo trong rừng cây nữa. Cái chòi của ông đã bị đổ nát, nhưng các đan sĩ đã sống theo lời dạy của Rabbi và vẫn còn được cảm thấy nâng đỡ như...
Ở nơi đây tôi là biểu tượng cho tiếng kêu gào thinh lặng, tiếng gào thét âm thầm của những người vô tội, khuôn mặt của những...
Có sự hiện diện của đạo sĩ đó vậy. Lạy Chúa cứ thế là Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng con. Chúa đã đến giữa loài người chúng con cách đây 2000 năm và còn tiếp tục đến giữa nhân loại ngày nay để biến mỗi người chúng con thành Đức Messiah cho anh em đồng loại. Mỗi khi chúng con quên chân lý này thì chúng con sống trong thờ ơ nguội lạnh, chỉ có
kẻ vô hình. Tất cả đều là con cái của chúng tôi, của quý vị. Và không có bạo lực nào kinh khủng và lớn
tín hữu Kitô, nhưng cuộc sống thực của chúng con làm cho người ta xa lìa Chúa và xa tránh hội thánh của Chúa. Ước gì trong dịp lễ Giáng sinh này, chúng con tái khám phá được mầu nhiệm Chúa xuống thế làm người, biến chúng con thành con cái Chúa để
hơn là ruồng rẫy, vứt bỏ giấc mơ của con cái chúng ta. Mục đích duy nhất của đời tôi là làm sao để các chị em được tự do lớn mạnh, ăn ngủ, chơi đùa, học hành và mơ về một tương lai.
Tuần báo nổi tiếng Time số ra hôm 9 tháng 12 đã công bố danh tính những người được chọn làm người của năm 2014 này. Tuần báo đã chọn những người đang xả thân chiến đấu chống bệnh Ebola làm người của năm nay, và đây là lần đầu tiên trang bìa của báo mang hình của 5 người khác nhau đại diện cho các thành phần dấn thân trong cuộc chiến chống Ebola để cứu các bệnh nhân. Một số trong những người này đã lây bệnh và qua đời, nhưng vẫn còn có bao nhiêu người khác can đảm lên đường thế chỗ họ. Bài báo vinh danh các chiến sĩ chống Ebola viết, chúng ta có thể ngủ yên trong chăn ấm nệm êm mỗi đêm vì một nhóm người mang quyết chí chiến đấu và bảo vệ thế giới, can đảm kháng cự mặc dù bao nguy hiểm đe dọa cả tính mạng. Vì thế, các chiến sĩ này đáng được vinh danh là người của năm 2014. Hồi năm ngoái 2013, tuần báo Time đã chọn Đức Thánh Cha Francisco làm người của năm ấy. Tin này đã được công bố chính vào ngày mà Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS thú nhận là đã lỗi phạm nhiều trong việc đương đầu với bệnh dịch Ebola, nhất là đã đánh giá thấp sự trầm trọng của trận dịch này và đã không phản ứng kịp thời.
Hôm 10 tháng 12 vừa qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zay Ra'ad Al-Hussein đã nhận định rằng thái độ thờ ơ lãnh đạm của các nước Âu Châu đối với số phận của những người di dân tìm cách vượt địa Trung Hải thật đáng kinh hoàng. Tuyên bố trong dịp khai mạc hội nghị về việc bảo vệ người di dân trên biển cả, nhóm tại Geneva trong tuần qua, ông Zayed khẳng định, các quốc gia giàu có không thể trở thành những thành trì kiên cố, trong đó, người dân tìm cách nhắm mắt không nhìn thấy những vết máu in đậm trên đường đi. Từ đầu năm nay 2014, đã có hơn 207.000 người di dân tìm cách vượt biển vào Âu Châu, và đã có 3.419 người thiệt mạng cho đến nay. 85% các chuyến vượt biển này khởi hành từ các nơi ở mạn duyên hải Libya, nhắm Italia hay Malta. Đại đa số người di dân đến Italia trong năm nay là người Syria và người Eritrea. Cùng tại hội nghị, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres đã mạnh mẽ phê bình chính sách đối với người di dân của các nước giàu, chỉ chú trọng đến việc làm sao để người di dân phải đứng ngoài lãnh thổ biên giới của mình, hơn là vào sự tôn trọng những người già cả, trẻ em và phụ nữ chất đầy những con tàu vượt biển ọp ẹp. Ông nói, nếu bao nhiêu gia đình liều lĩnh đem mạng sống của cả nhà đánh cược với định mệnh như thế, là bởi vì họ đã đánh mất tất cả và chỉ còn lại con đường duy nhất này mà thôi. Không ai có thể dùng những phương thế ngăn ngừa hay cấm cả người khác trốn chạy để cứu mạng sống của mình cũng như của người thân. Những người này không chạy trốn để tìm kiếm hy vọng, nhưng họ lên đường vì tuyệt vọng. Mặt khác, Địa Trung Hải là con đường di dân đẫm máu nhất thế giới, nhưng không phải là con đường duy nhất. Tại Á Châu, có ít nhất 540 người chết trong số 540.000 người từ Bangladesh hay Miến Điện toan tính vượt vịnh Bengal sang Thái Lan hay Mã Lai. Tại Biển Đỏ và vùng vịnh Aden, có ít nhất 242 người chết. Còn tại vùng Caribe, số người di dân lén lút tử nạn là 71, tính đến đầu tháng 12 vừa qua.
Tại một số tỉnh ở nước Đức, từ ít lâu nay có một chiến dịch vừa nhắm mục đích giảm bớt phí phạm thực phẩm, vừa có chủ ý giúp đỡ người lâm cảnh cần thiết. Chiến dịch này đặt một số tủ lạnh ngoài đường. Bất cứ ai muốn đều có thể đưa thực phẩm mình không dùng đến nhưng còn tốt vào đó, để cho người cần, bất kỳ ai, đều có thể lấy về dùng. Chẳng hạn như tại Berlin, có hai chỗ đặt tủ lạnh như thế, một tại số 29 đường Malmstrasse và hai tại Kreuzberg. Trong các tủ lạnh này, ngoài thực phẩm mà người dân Berlin hay du khách mua quá nhiều không tiêu thụ hết, còn có cả nhiều thực phẩm tươi ngon mà các hàng quán hay siêu thị chung quanh đem đến bỏ vào đây trước khi đóng cửa. Ngoài các tủ lạnh ở hai địa điểm trên đây, còn có 19 tủ khác rải rác nhiều nơi trong thành phố Berlin, nhưng bên trong các hàng quán, và vì thế, khi hàng quán đóng cửa, người cần không đến được các nơi này. Bên cạnh các tủ lạnh luôn luôn có nước và xà bông để những người cần có thể rửa sạch những món họ muốn lấy hay muốn để lại. Điều kiện bắt buộc là giữ sạch sẽ và chỉ lấy những gì mình cần dùng cho bản thân mà thôi. Phần thực phẩm còn lại trong tủ lạnh, cộng với những gì quyên góp được trong thành phố, sẽ được các nhóm thiện nguyện thu góp và chế biến thành bữa ăn cho 250 người vô gia cư mỗi ngày thứ tư và mỗi dịp cuối tuần. Theo tờ báo Tagesspiegel tại Đức, tính bình quân cứ mỗi năm, một người Đức đổ bỏ khoảng 82 kg thực phẩm còn tốt. Trường hợp các tủ lạnh ngoài đường này bắt nguồn từ những chương trình chia sẻ thực phẩm chào đời trong những năm gần đây tại Đức, nổi tiếng nhất là mạng foodsharing.de, phát xuất từ thành phố Köln hồi năm 2012 rồi lan tràn ra khắp nơi trong nước Đức. Vấn đề phí phạm thực phẩm rất nhạy cảm đối với người dân Đức cũng như đối với nhiều người Tây Âu. Trong những ngày vừa qua, một cuộc hội thảo quốc tế cũng được tổ chức tại Đại học Roma III với đề tài Khi thực phẩm là tri thức, bao gồm cả những lĩnh vực như cuộc chiến chống nạn đói, trách nhiệm thực phẩm, sự chia sẻ, giáo dục về một nền dinh dưỡng đúng đắn, công lý và những kiểu cách sống. Ban tổ chức cũng nhắm đặc biệt đến kỳ triển lãm Expo Thế giới 2015 tại Milano, Bắc Italia về đề tài Nuôi sống trái đất, năng lượng cho cuộc sống. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Nico Lotta, Tổng Giám đốc tổ chức VIS Thiện nguyện Phát triển Quốc tế, khẳng định rằng thật đáng tiếc vì vẫn còn quá đông người chưa có đủ ăn. Cụ thể là vẫn còn 881 triệu người chết vì đói khát trên toàn thế giới trong vòng 2 năm từ 2012 đến 2014.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 12.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 12 này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu cho sự Giáng sinh của Đấng Cứu Thế, mang lại an bình và hy vọng cho tất cả những người thiện chí. Ngôn sứ Isaiah đã tiên báo về biến cố Đấng Thiên Sai sẽ đến cứu độ trần thế. Dân đang lần bước trong tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối nay được thấy ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Isaiah đoạn 9 câu 1. Theo dõi tình hình thế giới hàng ngày qua các phương tiện truyền thông, nhiều khi chúng ta có cảm tưởng một đám mây đen vẫn còn bao phủ bầu trời thế giới. Đức Thánh Cha Francisco gọi đó là thế chiến thứ ba từng mảnh, đây đó con người vẫn chém giết nhau, và cuộc bách hại các tín hữu Kitô ở Iraq và Syria do cái gọi là IS, nhà nước Hồi giáo, chủ trương, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, như nhóm Boko Haram bên Nigeria, nhóm Al-Shabaab bên Kenya vẫn chưa thấy có dấu hiệu lắng dịu. Tại Thánh Địa, tình hình ngày càng đen tối mặc dù có bao nhiêu cố gắng và sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco và nhiều người khác. Phe Israel và Palestine đều có những thành phần cực đoan phá vỡ mọi sáng kiến hòa bình. Jerusalem thành hòa bình là nơi dường như hòa bình bóng bóng nhiều nhất. Cách đây 12 năm, trong buổi tiếp kiến các vị đại sứ của 174 quốc gia có quan hệ với Tòa Thánh, ngày 10 tháng Giêng 2002, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã mô tả, vào đầu năm này, rất tiếc là chúng ta nhận thấy nhân loại còn ở trong một tình trạng bạo lực, lầm than và tội lỗi. Đêm Giáng sinh, chúng ta đã hành hương Bethlehem trong tinh thần và tha nôi, chúng ta buộc lòng phải nhìn nhận rằng Thánh Địa, nơi Chúa Cứu Thế sinh ra, vẫn còn là phần đất của máu lửa, vì lỗi của con người. Không ai có thể không nhạy cảm đối với bất công mà dân tộc Palestine là nạn nhân từ hơn 60 năm nay. Không ai có thể phủ nhận quyền của các dân tộc Israel được sống trong an ninh. Nhưng không ai có thể quên những nạn nhân vô tội ở phe này hay phe kia, hàng ngày ngã gục vì những cuộc tấn kích và những tia đạn. Võ khí và các cuộc khủng bố đẫm máu sẽ không bao giờ là dụng cụ thích hợp để chuyển các sứ điệp chính trị tới những người đối thoại. Lý lẽ của luật ăn miếng trả miếng không còn thích hợp nữa để chuẩn bị những con đường hòa bình. Trong lúc mô tả thực đại đen tối của thế giới hiện nay, Đức Thánh Cha John Paul II cũng mời gọi mọi người đừng rơi vào trạng thái thất vọng. Ngài nói, chân trời hẳn thực là đen tối và nhiều người đã từng biết những biến chuyển lớn hướng về tự do và những thay đổi của thập niên 1990. Nay họ đang cảm thấy ngỡ ngàng vì nỗi lo sợ một tương lai tái trở nên một trong những điều bất định nhất. Nhưng đối với những người đặt niềm tin tưởng và hy vọng nơi Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem đã trở thành một người trong chúng ta, sứ điệp của Thiên Thần đã vang dội trong đêm Giáng sinh. Anh em đừng sợ. Tôi đến loan báo cho anh em một tin mừng, một niềm vui lớn lao cho toàn dân. Ngày hôm nay, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho toàn dân. Tương lai đang mở rộng, Thiên Chúa đồng hành với chúng ta. Ánh sáng Giáng sinh mang lại ý nghĩa cho mọi công trình con người đề ra để trái đất chúng ta trở nên huynh đệ và liên đới hơn, để cuộc sống trên trái đất được tốt đẹp và để sự dửng dưng, bất công và oán ghét không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Và nơi đây, chúng ta có thể trưng dẫn một danh sách dài những hoạt động đã được các chính phủ, những nhà thương thuyết hoặc những người thiện nguyện thực hiện tốt đẹp. Họ là những người trong thời gian gần đây đã biết đặt kiến thức chuyên môn và lòng tận tụy của mình để phục vụ chính nghĩa con người. Dân đang lần bước trong tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối nay được thấy ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban Chúa Cha niềm hoan hỷ để tăng thêm nỗi vui mừng. Họ vui mừng trước nhan ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hoan hỷ khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vậy đâu là bằng chứng của sự vui mừng ấy? Sứ thần Chúa hiện đến với những người chăn đàn vật. Đây là dấu hiệu cho anh em sẽ thấy một hài nhi bọc trong tã nằm trong máng cỏ. Làm sao dấu chỉ ấy lại có thể mang lại cho chúng ta vui mừng? Làm sao dấu chỉ ấy lại có thể là ánh sáng chiếu soi trong đêm tối, phá tan bóng đen của thế giới và của những tư tưởng đen tối nhỏ nhặt của chúng ta? Những tư tưởng của cuộc sống bao nhiêu lần bị hàng ngàn lo âu vây bủa. Dấu chỉ hy vọng qua hình hài trẻ thơ trong máng cỏ mà các mục tử Bethlehem tìm thấy, đó là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa yêu thương loài người đến độ đã sai con một của Ngài từ trời cao xuống trần thế, trong thân phận đáng thương nhất, sinh ra trong chuồng bò lừa, để chia sẻ kiếp người với nhân loại, kể cả những người nghèo hèn nhất. Chúa không muốn ở trên trời cao ban xá lệnh và ơn tha thứ cho những kẻ đã xúc phạm đến Ngài, nhưng Ngài sai con một đích thân đến với từng tội nhân, để giao họ với Ngài, nâng mỗi người lên hàng nghĩa tử của Thiên Chúa và chỉ đường cho họ tiến về nhà Cha. Với những ý hướng trên đây, qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12 này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài để cầu cho sự Giáng sinh của Đấng Cứu Thế mang lại an bình và hy vọng cho tất cả những người thiện chí.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hạt Mưa Thánh Ân do Thế Sơn trình bày.
Trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa Đấng Cứu Tinh cho đời. Hồn con từ lâu nứt khô vì thân trầm luân đắm mê, nguyện mưa hồng ân về thấm vết nẻ tâm trí con. Hạt mưa cho ai ngủ mê, hạt mưa như là thôi thúc ta hãy quay về, về bên lòng Cha trí nhân mà nghe hạt mưa thánh ân. Thời gian nhẹ trôi, tình Chúa lớn dần theo tháng năm. Con như là đất chiều hồng ân làm nở. răng răng ngàn nơi. Hạt mưa không ngừng tuôn xuống khắp chốn gian trần. Hạt mưa tình yêu chứa chan, hạt mưa dành cho thế nhân. Kìa bao trôi non bừng sống với hạt mưa thánh ân. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho đời con. Ôi từng hạt mưa rơi trên đất khô cằn, như chiều hồng ân làm nở hoa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.